Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 197, người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Ở trong cửa Phật, chúng ta cũng thường nói ở trong cửa Phật dễ tu phước, nhưng đừng tu sai. Ở trong cửa Phật tu phước là có, nhưng mà người tu sai cũng không ít. Bạn phải có trí huệ, phải quan sát thật kỹ là Phật thật hay là Phật giả. Phật thật thì cái phước báo đó là lớn rồi. Hôm nay có một vị đồng tu hỏi tôi, xây đạo tràng phước báo lớn, cung cấp cho rất nhiều người ở nơi đó học Phật. Tôi nói cái phước báo đó đương nhiên là lớn rồi, nhưng mà bạn phải biết tu hành chân thật mới có phước. Nếu như không phải tu hành chân thật thì làm gì mà có phước báo chứ? Cái đó không có phước báo. Sao gọi là tu hành chân thật vậy? Chùa chiền miếu mạo thời xưa không giống như hiện nay. Chùa chiền vào thời xưa thật sự là đạo tràng tu học, nơi chốn tu học. Thông thường là hai thời giảng kinh, hai thời tu trì. Hai thời là thời gian bao lâu vậy? Ở trên bản kinh nói là ngày đêm sáu thời. Ngày đêm là sáu thời. Một thời là 4 giờ đồng hồ hiện nay của chúng ta. Hai thời là 8 giờ đồng hồ. Mỗi ngày nghe kinh 8 giờ đồng hồ. Buổi sớm, buổi chiều vào học. Ở trong pháp hành đại khái không ngoài hai loại, một cái là tham thiền, một cái là niệm Phật. Cho nên đạo tràng có giảng đường, có thiền đường, có niệm Phật đường. Người ưa thích tham thiền thì sáng sớm 4 giờ đồng hồ, buổi tối 4 giờ đồng hồ. Trong đó thời gian nghỉ ngơi là thời gian nào vậy? Từ 10 giờ đến 2 giờ ban đêm. Bạn đi ngủ 4 giờ đồng hồ. Nửa đêm 2 giờ phải thức dậy, phải dụng công. Đó gọi là đạo tràng. Cho nên họ thành tựu nhanh. Hay nói cách khác, mà muốn khởi vọng tưởng cũng không có thời gian. Mà muốn nói một câu buông chuyện cũng không có thời gian. Không để bạn có thời gian khởi vọng tưởng, tâm sen tạp, buông chuyện, đó gọi là đạo tràng. Hiện nay chúng ta đạo tràng không còn nữa. Cho nên bạn phải nhớ, xây đạo tràng phải quan sát xem ở nơi đó có đạo hay không. Ngày nay cư sĩ Lâm cái đạo tràng này, một ngày mới giảng kinh 2 giờ đồng hồ. Trước đây là 8 giờ đồng hồ, bạn mới giảng 2 giờ đồng hồ, thế là đã giảm bao nhiêu thời gian rồi? Không đủ tiêu chuẩn. Nói thật ra đủ tiêu chuẩn, ở mức thấp nhất phải giảm 50% mới gượng gạo xem là coi được. 50% là một ngày phải 4 giờ đồng hồ. Cho nên hy vọng đồng tu, nếu như thật sự có phước báo. Không có phước báo thì cũng vô phương. Cái phước báo này cũng là do tu nhiều kiếp mà có. Bạn phải giác ngộ, ta xây dựng một cái đạo tràng, không kể lớn nhỏ, một ngày giảng kinh 4 giờ đồng hồ. chúng tôi thấy đều giảm 50% tu trì. Cũng là 4 giờ đồng hồ, cũng chính là khóa sớm 2 giờ niệm Phật, khóa tối 2 giờ niệm Phật. Một ngày niệm Phật 4 giờ đồng hồ, nghe giảng kinh 4 giờ đồng hồ. Một ngày cái đạo tràng này có 8 giờ đồng hồ, mới rất gượng gạo có thể nói đây là cái đạo tràng. Nếu như thật sự làm như vậy, xin thưa với các vị, bạn là hạng đứng đầu trên thế giới ngày nay. Tất cả chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Bởi vì hiện nay cái thế gian này đã không còn, bạn là hạng đứng đầu, chỉ có mỗi mình bạn. Thế thì chư Phật Bồ Tát không phù hộ bạn thì phù hộ ai chứ? Cư sĩ Lâm có một sự việc là hạng đứng đầu trên toàn thế giới. Cúng trai, bất kỳ người nào đến đây ăn cơm cũng miễn phí. Một ngày 3 bữa, quanh năm suốt tháng, là hạng đứng đầu thế giới. Đi khắp thế giới không thể tìm ra. Có một số đạo tràng cũng phát cái tâm này, nhưng mà 7 ngày, ở trong pháp hội 7 ngày, nó không phải cúng mỗi ngày, không phải quanh năm suốt tháng. Cho nên đây là hạng đứng đầu. Nếu như cái đạo tràng này nó còn có thể làm được mỗi ngày niệm Phật 4 giờ đồng hồ, giảng kinh 4 giờ đồng hồ nữa thì quá tuyệt vời rồi. Thế thì Singapore là nước Phật rồi. Tu phước, cách tu phải như thế này. Mỗi ngày giảng kinh 4 giờ đồng hồ không dễ dàng. Bạn mời một vị pháp sư, sức khỏe chịu không nổi. Có thể mời mấy vị pháp sư đến ở tại nơi đây luân phiên giảng. Mỗi ngày 2 người giảng là được rồi, 3 người giảng cũng được. Đây là tu phước chân thật. Biết được vì sao gọi là đạo tràng. Ở trong cái đạo tràng này thật sự là tu phước rồi. Bạn bỏ tiền bỏ sức là tu phước, không uổng công. Thật sự tu phước. Nếu như có cái địa điểm lớn như vậy mà ở trong đây không có giảng kinh, cũng không có người tu hành, đây là có chùa mà không có đạo. Người xưa cũng nói bất năng hưng giáo. Cái này hoàn toàn không có lợi ích đối với Phật giáo, một chút lợi ích cũng không có. Hy vọng mọi người lưu ý ở chỗ này, cố gắng hướng về cái mục tiêu này mà suy nghĩ, hướng về cái mục tiêu này mà làm, mọi người mới thật sự là có phước. Hiện nay toàn bộ thế giới đều loạn động. Chúng ta ở trên kinh điển Đại Thừa hiểu rõ cái đạo lý này, biết được vì sao nói như vậy. Hay nói cách khác, ở trong loạn động, cái khu vực này của chúng ta không loạn, có thể làm được hay không vậy? Có thể. Mọi người tu phước thì cái khu vực này sẽ không bị những khu vực khác quấy nhiễu. Đại đa số người tu phước thì có thể chuyển cộng nghiệp. Phải thật tu, thật sự chịu hy sinh bản thân, hy sinh sự hưởng thụ của mình để xây dựng một cái đạo tràng như Pháp. Chỗ này nói chứng quả bất phế tướng, tu nhân diệt bất phế tướng. Tu nhân nhất định là tu ở trên sự tướng. Diệt quảng tu phước đức, đảng bất khả thủ trước dĩ. Nếu như thủ tướng, chấp tướng, Đó chính là phước báo hữu lậu, là phước báo hữu lậu trong tam giới, không thủ tướng, không chấp tướng. Đây là công đức vô lậu. Công đức vô lậu có thể giúp chúng ta minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ở chỗ này muốn gợi ý với các vị một chút. Không chấp tướng dễ hiểu. Sao gọi là không thủ tướng? Chúng ta nói đơn giản một chút, không thủ tướng chính là không phan duyên. Thí dụ tôi vừa rồi mới nói với các vị, mọi người có thể xây dựng một cái đạo tràng như pháp như vậy. Quả thật mà nói, xây một cái đạo tràng như vậy không hề khó khăn. Chúng ta có cái tâm này, có cái nguyện này, có cần đi hóa duyên, đi cầu người khắp nơi không vậy? Không cần. Mà chỉ cần có cái tâm này, có cái nguyện này thì tự nhiên sẽ thành tựu. Đây chính là chúng tôi thường nói tùy duyên chứ không phan duyên. Tôi nếu muốn xây một cái đạo tràng như vậy, tôi có thể làm được. Tôi ở Singapore có duyên với các bạn, tôi tin xây một cái đạo tràng không khó. Tại vì sao tôi không làm vậy? Phan duyên. Đây là làm trái với lời dạy của Phật Đà. Chúng ta không làm ra cái hình ảnh này cho người sau thấy. Xem kìa, pháp sư nọ, ông gói duyên khắp nơi, chúng ta không được làm việc này. Làm việc này không bằng không làm, bởi vì sức ảnh hưởng vô cùng, vô cùng không tốt. Nếu như có người tìm đến tôi thì tôi đồng ý làm. Như thế dễ làm, tôi không phải phan duyên. Tôi ở đạo tràng Đài Loan, đạo tràng ở Mỹ, cùng với đạo tràng Úc Châu hiện nay, tôi đều không có đồng ý nghĩ này. Nói là phải xây một cái đạo tràng, nó tự nhiên mà có. Nếu tìm tôi thế thì tôi đành phải đi thôi. Tất cả đều phải thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên, các bạn tìm tôi nói chuyện sẽ thuận tiện. Mọi người các bạn chịu nghe, bạn không nghe tôi liền đi ngay. Tôi quyết không cần cái đạo tràng này, tôi quyết không lưu luyến cái đạo tràng này. Tôi dạy cho bạn, bạn tin, bạn chịu nghe, tôi rất hoan hỷ, tôi ở nơi này. Bạn không chịu nghe, không thích, tôi lập tức đi ngay. Tôi tự tại, không có một mảy may bận tâm, không có một mảy may lưu luyến gì. Bạn có bận tâm, có lưu luyến thì thế giới Tây Phương Cực Lạc không có phần rồi. Thế thì thật sự đáng tiếc. Ở nơi này mọi thứ đều xả được thì thế giới Tây Phương Cực Lạc mới có phần. Cho nên phải thật sự có thể xả được, thật sự vì Phật, thật sự vì chúng sanh. Đây là có trí huệ, có phước đức. Đoạn dưới đây nói: tu phước bất tu huệ, bất năng đắc vô thượng bồ đề quả. Đoạn văn này khuyên rằng chớ khởi cái nghĩ không tu phước mà được bồ đề. Đây là một đoạn nhỏ. Chúng ta trước tiên xem đoạn này, hiểu rõ nghĩa sâu Phật vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp. Dứt khoát không được cho là tu phước không tu huệ. Những người này hiện nay rất nhiều. Người tu phước không tu huệ rất nhiều. Bất năng đắc vô thượng bồ đề quả, họ xưa nay cũng không muốn đắc quả bồ đề vô thượng. Vừa mới nói tâm lượng nhỏ, chỉ muốn được phước báo trước mắt. Phật Bồ Tát phù hộ tôi thăng quan phát tài, gia đình bình an, họ đều cầu cái này. Họ đâu có cầu chứng quả chứ, họ không cầu. Nhưng mà có một số người hiện nay nói là thiểu số, không phải đa số. Tu huệ không tu phước, cho rằng làm như vậy có thể chứng quả. Cái quan niệm này sai rồi. Ở trên cái đoạn kinh văn này, Thế Tôn khuyên ngăn không nên có ý nghĩ không tu phước mà đắc bồ đề. Không có cái đạo lý này. Phần trước nói qua rồi, thành Phật, Phật gọi là nhị túc tôn, phước huệ viên mãn. Có phước không có huệ không thể thành Phật, có huệ không có phước cũng không thể thành Phật. Nhất định phải hai cái đều đầy đủ, hai cái đều viên mãn, vậy mới biết vì sao Bồ Tát từ sơ phát tâm mãi cho đến đẳng giác đều đang tu phước. Huệ tu ở đâu vậy? Tu phước không chấp tướng chính là tu huệ. Có thể thấy phước huệ song tu, phước huệ đẳng tu là bình đẳng, huệ và phước không tách rời. Chấp tướng thế là không có huệ rồi, đó là tu phước không tu huệ. Không chấp tướng chính là phước huệ song tu. Cái này phải biết. Dưới đây nói tu huệ bất tu phước, diệt bất năng đắc vô thượng bồ đề quả, ý nghĩa đều hiển bày ra rồi. Tiền kệ trung minh, kiến tánh bất ưng thủ tướng, thử minh kiến tánh, diệt phi phế tướng. Hợp nhi quán chi, dĩ tương lý tánh thể sự tu, dĩ cập tánh tướng phi nhất. Phi dị hành bố, viên dung chi nhân nhân quả quả, thuyết đắc tế mật chi chí hỷ. Ở trong kinh văn của kinh Kim Cang, nếu như không có cổ đức vì chúng ta giảng giải tường tận, giống như những chỗ này ở trên kinh văn, chúng ta quả thật là rất khó nhìn ra được. Đọc kinh cũng chỉ qua loa cho trôi mà thôi, không biết ở trong từng câu từng chữ hàm chứa ý nghĩa sâu như vậy. Ở trong đó chúng ta đem bài kệ phía trước hợp chung với kinh văn này để xem, hiển bày ở trên kinh nói lý và sự. Lý giới tánh là một, lý chính là tánh, tánh chính là lý, sự tức là tu, tu tức là sự. Nhưng mà ở trong đây vẫn có sự khác biệt, cho nên mới chia ra để nói. Lý cạn, tánh sâu rồi. Sự là chỉ sự tướng, bất luận chân vọng tà chánh thiện ác đều là sự. Tu đó là đoạn ác, tu thiện, tu không thể tách rời sự, là đoạn ác tu thiện ở trên sự. Dĩ cập tánh tướng phi nhất phi dị, cái này sâu, cái ý nghĩa này sâu. Quả thật đã nói đến chân tướng của vũ trụ nhân sanh, đích thực là không phải một, không phải khác. Chẳng phải một là nói từ trên hiện tướng mà nói. Nếu như chúng ta nói thể tướng dụng, tướng và tác dụng, thì thiên biến vạn hóa, vô lượng vô biên, không phải một. Không phải khác là nói tánh của nó, nói lý của nó. Tánh của nó, lý của nó là một cái. Cái hai hiện dạng pháp là chân như bổn tánh là một. Cái hay biến tất cả dạng pháp là thức, không có gì khác. Pháp Tướng Tông nói duy thức, ngoại trừ thức là thật có, những cái khác đều là giả. Thức năng biến, tánh năng hiện, đây là nói không phải khác. Hành bố là thứ tự, bất kể chúng ta ở trong đời sống thường ngày, cái gọi là có nề nếp, có trước sau, có phương pháp, có thứ tự, tuy ở trong những thứ tự này, bên trong nó vẫn có viên dung. Đây là vô cùng không thể nghĩ bàn. Ở trong thứ tự có viên dung, ở trong viên dung có thứ tự. Vì sao vậy? Ở trong thứ tự không chấp tướng là viên dung, không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng, liền viên dung ngay. Nếu như ở trong thứ tự có phân biệt, có chấp trước, liền không viên dung. Chúng tôi nêu một cái thí dụ rất đơn giản, dễ hiểu. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong cái thế gian này của chúng ta thị hiện thân tướng, thị hiện đời sống, làm việc, công việc của Ngài là giảng kinh thuyết pháp. Cái thân này của Ngài cùng với báo thân của Ngài, cùng với pháp thân của Ngài có giống nhau hay không vậy? Là như nhau. Cái thân đó của Ngài chính là báo thân, chính là pháp thân. Một tức là ba, ba tức là một. Vì sao vậy? Không chấp trước. Pháp thân không chấp trước. Phần trước nói báo thân cũng không chấp trước, ứng hóa thân cũng không chấp trước, thế đều không chấp trước. Thì một tức là ba, ba tức là một. Chúng ta ngày nay không được chấp trước, phân biệt chấp trước, chấp trước kiên cố. Tự tánh chúng ta cũng có ba thân, tại vì sao không thể chứng được gì? Chính là chấp trước kiên cố cái thân nghiệp báo này rồi. Cho nên ba thân trong tự tánh của mình không thể viên dung. Đạo lý là ở chỗ này. Đây là chứng tỏ ở trong hành bố làm sao có thể đạt được viên dung. Ở trong viên dung lại hiện thứ tự là để giáo hóa chúng sanh. Mười pháp giới tất cả chúng sanh cần dùng thân gì độ, họ liền hiện thân đó. Đó là ở trong viên dung hiện hành bố. Ở trong hành bố không ngại viên dung, đây là được đại tự tại. Cho nên nhân nhân quả quả nói được vô cùng tỉ mỉ, vô cùng kỹ càng, vô cùng tinh vi. Tướng giữ phi tướng, phước giữ phi phước, lưỡng biên bất trước, vì chánh quan niệm giả. Trong lúc tu quán cần chú ý. Quán, cái gì cần nhớ kỹ? Chính là tư tưởng quan niệm. Chúng ta đối với nhân, với sự, với vật, cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta, đây gọi là quan niệm. Quan niệm sai rồi, hoàn toàn nhìn thấy sai rồi, hoàn toàn nghĩ sai rồi, Cái này chúng ta phải thừa nhận. Có một số người có chết cũng không thừa nhận, cho rằng bản thân họ nhìn rất chính xác, nghĩ rất chính xác, cao siêu hơn người khác. Thật ra toàn nghĩ sai rồi, toàn thấy sai rồi. Dùng tiêu chuẩn gì để điều chỉnh gì? Nương theo Kim Cang Bát Nhã. Cái gì phải biết? Tiêu chuẩn trong Kim Cang Bát Nhã là tiêu chuẩn trên quả địa Như Lai, là tiêu chuẩn tuyệt đối, quyết định không sai. Đây là tiêu chuẩn chân thật. Cho nên Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, các vị cần phải nghĩ thấy là năm đó cao tăng truyền Pháp ra ngoài Ấn Độ, đó là bốn phương tám hướng đều hoàn truyền khắp nơi, hoàn toàn không phải đặc biệt ưa thích Trung Quốc. Không phải vậy. Vì sao đi truyền bá bốn phương tám hướng mà lại bén rễ tại Trung Quốc vậy? Ra qua kết quả khỏe mạnh tại Trung Quốc, trái lại còn hơn, còn vượt qua cả Ấn Độ. Cái đạo lý này ở đâu? Người Trung Quốc chịu tiếp nhận, người Trung Quốc khiêm tốn. Người Trung Quốc vào thời xưa, người Trung Quốc hiện nay chưa chắc là khiêm tốn. Người Trung Quốc vào thời xưa khiêm tốn đều là tiếp nhận giáo dục của Nho gia, giáo dục của Đạo gia, đều có thể tự ti mà tôn người. Cho nên Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, mọi người vừa nghe thấy rất có đạo lý, rất hoan hỷ, liền tiếp nhận ngay. Không phải là thích người Trung Quốc hơn. Chư Phật Bồ Tát ở trong 2000 năm này ứng hóa thị hiện ở Trung Quốc cũng đặc biệt nhiều. Ở trong những quốc gia khu vực khác chưa nhìn thấy qua. Giống như một vị chúng ta quen biết, hầu như trong cửa Phật mọi người đều biết, Đại sư Tiền Đạo là A-di-đà Phật tái lai, là hóa thân của A-di-đà Phật, Vĩnh Minh Viên Thọ là hóa thân của A-di-đà Phật, Trí Giả Đại Sư là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai. Phó Đại Sĩ là cư sĩ tại gia, là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Bố Đại Hòa Thượng cũng là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Chúng ta hiện nay nặng tượng Bồ Tát Di Lặc đều là nặng theo tướng của Bố Đại Hòa Thượng. Gần đây nhất, Ấn Quang Đại Sư là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Phật Bồ Tát thì ứng hóa ở Trung Quốc quá nhiều, quá nhiều rồi. Rất nhiều thân phận chưa có để lộ ra, chúng ta không biết. Các vị này là để lộ thân phận rồi, chúng ta mới biết được. Người để lộ ít, người không có để lộ nhiều. Đây là người Trung Quốc chúng ta thật sự có phước. Liệt tổ liệt tông Trung Quốc chúng ta tích đức hạnh, đây là do tích lũy công đức chiêu cảm nên. Chính là nói chúng ta phải biết quan niệm của mình là sai rồi, sau đó mới có thể tiếp nhận, nương theo kinh điển của Phật mà điều chỉnh. Sai ở chỗ nào vậy? Sai ở chấp trước, sai ở phân biệt. Phật dạy chúng ta ngay nơi tất cả pháp, đối với Phật Pháp cũng không ngoại lệ. Pháp còn phải xả huống hồ phi pháp. Phật Pháp, thế pháp, chúng ta có cần dùng nó hay không vậy? Cần. chúng ta sống ở trong đó, chúng ta dùng nó, chúng ta tiếp xúc nó, chúng ta mỗi ngày cũng đang làm, chỉ là không được chấp trước. Chấp trước là phàm phu, không chấp trước là Phật Bồ Tát. Sự khác biệt giữa Phật Bồ Tát cùng với phàm phu là ở chỗ này. Chúng ta ăn cơm, chúng ta là phàm phu chấp trước. Phật Bồ Tát cũng ăn cơm, họ không chấp trước. Họ không chấp trước nên họ tương ưng với pháp tánh, họ không trái với tự tánh. Ăn cơm không trái tự tánh, ăn cơm mọi việc đều phù hợp với trung đạo. Chúng ta ăn cơm phải kén chọn, món này ngon, món kia dở, món này mùi vị ngon, món kia mùi vị không ngon, phân biệt chấp trước. Chúng ta làm những việc này, chúng ta mặc áo cũng chấp trước, họ mặc áo không chấp trước. Chỗ khác nhau giữa Phật Bồ Tát với chúng ta, họ không phân biệt, không chấp trước. Còn chúng ta là cái nào cũng phân biệt, cái nào cũng chấp trước. Điểm khác nhau là chỗ này. Ngoài điểm đó ra thì không có gì khác. Trên Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta cũng chính là cái sự việc này. Tướng và phi tướng, phước và phi phước, hai bên đều phải rõ ràng, đều phải sáng tỏ, đều có tác dụng. Không được chấp trước, không trụ hai bên, đây mới là quan niệm của Phật Bồ Tát. Chính là Phật tri, Phật kiến, tri kiến của Phật. Nhược đảng thủ nhất biên, tức vi chánh quan, chánh niệm. Bạn chấp trước một bên là sai rồi. Chấp trước hai bên đương nhiên càng sai hơn. Đại khái, đại đa số phàm phu chấp trước có, số ít phàm phu chấp trước không. Người chấp trước có thì ở dục giới, sắc giới, trong tam giới, luân hồi ở trong hai giới này. Người chấp trước không thì về vô sắc giới, vô sắc giới không. Cho nên chấp có, chấp không đều không thể ra khỏi tam giới, không thể thoát khỏi luân hồi. Vậy là làm phàm phu. Hai bên có không, không chấp trước, vậy mới có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bên dưới nói tam thập nhị tướng bất ưng thủ, khả tri cụ túc tướng diệt bất ưng thủ. 32 tướng là ứng thân của Phật, cụ túc tướng là báo thân của Phật. Chúng ta hiểu rõ, tướng ứng thân không được chấp, tướng báo thân đương nhiên không được chấp. Cụ túc tướng bất ưng diệt, khả tri tam thập nhị tướng diệt bất ưng diệt. Có một số người hiểu sai, nhất định phải diệt tướng mới kiến tánh là sai rồi. Tướng làm sao có thể diệt được chứ? Tướng chỉ có biến đổi, quyết định không có tiêu diệt. Trên kinh văn phần trước nói, tướng cụ túc không thể diệt, không nên diệt. Thế 32 tướng đương nhiên cũng không nên diệt. Đây là nói với chúng ta, vũ trụ nhân sanh, toàn bộ tất cả hiện tượng, không được giữ một cái ý nghĩ ta phải đem nó diệt đi. Không cần thiết. Vì sao vậy? Không ngăn ngại. Đối với chúng ta tu hành chứng quả không ngăn ngại, đối với đời sống chúng ta cũng không ngăn ngại, đối với việc hoằng pháp lợi sanh của chúng ta vẫn là không ngăn ngại. Đó là tất cả đều không ngăn ngại. Bạn muốn diệt nó để làm gì? Phân nhi thuyết chi giả, đảng vi tiện ư hiển minh, phi nhất phi dị chi nghĩa nhĩ, đem thủ tướng, diệt tướng phân ra để nói, nhằm hiển thị đạo lý không một không khác, chính là chân tướng của không một không khác. Nói từ trên tướng dụng thì không một, nói từ trên lý thể thì không khác. Phân ra để xem, phân ra để nói, ý nghĩa đặc biệt rõ ràng. Đây là nói rõ vì sao Phật phải nói như vậy. Đương tri cụ túc tướng, thị do phước huệ song tu lai. Tu phước thời bất trước tướng, tiền thị huệ giả. Nhân thử nải năng thành cụ túc tướng, đắc vô thượng bồ đề. Chúng ta thật sự hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi. Mọi người đều biết tu rồi. Cách tu như thế nào vậy? Tu phước không chấp tướng. Ở trong đây liền có huệ. Phần trước ở Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kỳ Tâm, chúng tôi đã báo cáo qua tỉ mỉ rồi. Vô trụ chính là không chấp trước, là trí huệ. Sanh tâm là tu phước. Vô trụ với sanh tâm là một sự việc. Vô trụ sanh tâm, sanh tâm vô trụ, phước huệ song tu. Lý sự viên dung, trên sự không có lìa khỏi đời sống thường ngày của chúng ta. Thật sự mặc áo ăn cơm, từ sớm đến tối, từng ly từng tí, tất cả mọi hành động của chúng ta ở trong đây đoạn ác tu thiện. Cái gì là ác gì? Lợi cho mình chính là ác, lợi cho người chính là thiện. Bất luận là việc gì cũng nghĩ đến lợi ích của người khác, quan tâm người khác. Ở trong nhà ta quan tâm người trong gia đình này, đây là tu phước. Cái đạo lý này phần trước nói rất tỉ mỉ. Gia đình bạn tốt, cả nhà nề nếp, thì bạn là gia đình đứng đầu của thế gian này, là tấm gương tốt cho người khác, là một điển hình về gia đình, là chuẩn mực của gia đình. Đây chính là phổ độ chúng sanh, đây là thiện. Chỉ vì lợi ích của người trong một gia đình, ngay cả hàng xóm cũng không có nghĩ đến, đây là ác. Các vị nên biết, thiện với ác không ở trên sự, trên sự không có, ở trong tâm. Một niệm tâm tự tư chính là ác. Một niệm tâm lợi ích chúng sanh chính là thiện. Thí dụ chúng ta vừa mới nêu, thí dụ đói một cái đạo tràng, cái đạo tràng này của bạn là hợp chuẩn như pháp. Không chỉ là cái đạo tràng này của bạn, vừa mới nói rồi, chư Phật hộ niệm, Long Thiên phù hộ, tất cả thiện thần đều phù hộ bạn. Bạn phải biết, một cái đạo tràng như pháp này của bạn sẽ khiến tất cả đạo tràng trên toàn thế giới xem nó là mẫu mực, đều muốn học theo cái hình mẫu này của bạn. Cái sức ảnh hưởng này của bạn là quá lớn, quá lớn rồi. Đây gọi là phổ độ chúng sanh. Cho nên người học Phật, bản thân ta phải làm tấm gương tốt, hình mẫu tốt cho mọi người, giống như Phật vậy. Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian chính là làm tấm gương tốt cho mọi người. Phật Bồ Tát thị hiện thân cư sĩ, họ có một gia đình, gia đình của họ nhất định là tấm gương tốt cho mỗi gia đình. Phật Bồ Tát thị hiện làm một thương nhân, làm chủ doanh nghiệp. Kinh Hoa Nghiêm 53 tham có, ngày nay gọi là nhà doanh nghiệp. Ông chủ của cửa hàng công ty, họ làm tấm gương cho toàn bộ tất cả giới thương nghiệp, hình mẫu cho toàn bộ tất cả thương nhân. Đó chính là Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở trong các ngành, các nghề. Mục đích là gì vậy? Chính là làm gương cho cái ngành nghề đó, là làm tấm gương tốt, làm điển hình. Đây gọi là phổ độ chúng sanh. Quyết không phải mỗi một người học Phật đều phải xuất gia, không phải như vậy. Thậm chí là Bồ Tát thị hiện ở trong cái ngành nghề đó, xưa nay cũng không có nhìn thấy họ lễ Phật, cũng không có nhìn thấy họ học Phật bao giờ. Họ quả thật là Bồ Tát, là Phật. Họ chỉ giáo hóa cái ngành nghề đó, họ không có giảng dạy để giáo hóa Phật giáo. Bạn ở trên sự không thể nhìn ra, nhưng mà bạn quan sát tỉ mỉ, tinh thần cách làm của họ là hoàn toàn tương ưng với những gì Phật nói ở trên kinh. Đây là chúng ta cần cẩn thận mà quan sát, mà thể hội, sau đó mới biết mình phải tu như thế nào. Tướng mạo, đây nói rất rõ ràng, do tu phước huệ song tu mà có. Mỗi người chúng ta đều hy vọng tướng mạo của mình đẹp, đều hy vọng sức khỏe của mình tốt, đều hy vọng chính mình được mãi mãi thanh xuân. Có thể làm được không vậy? Có thể. Làm thế nào làm được vậy? Phước huệ song tu. Nhớ kỹ, huệ chính là không chấp tướng, huệ chính là tâm thanh tịnh. Phước là lợi ích tất cả chúng sanh. Không có trí huệ lớn thì không thể tu phước báo lớn. Phước báo lớn là phải người trí huệ lớn. Trí huệ lớn là họ chịu buông xả. Không có trí huệ lớn thì không thể buông xả. Không buông xả, họ rất có tiền, rất có địa vị là quả báo của họ. Đời trước bao nhiêu đời tích lũy lại, cái sự việc nó là như vậy. Họ trong đời này hồ đồ, phước báo hiện tiền liền hưởng phước, hưởng hồ đồ rồi. Sự việc đó là như vậy. Tu phước không chấp tướng chính là tu huệ, chính là phước huệ song tu. Như vậy có thể thành tựu tướng cụ túc. Bạn muốn được tướng hảo quang minh, nhất định có thể đạt được. Bạn muốn được vô thượng bồ đề, cũng nhất định có thể đạt được. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Đoạn này là tổng kết của khoa này. Kinh văn tuy không nhiều, nhưng ý nghĩa cũng vô cùng, vô cùng sâu, vô cùng rộng. Tu Bồ Đề, nhữ nhược tác thị niệm, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, thuyết chư pháp đoạn diệt. Mạc tác thị niệm hà dị cố, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả, ư pháp bớt thuyết đoạn diệt tướng. Chúng ta xem chú giải. Tiết kinh văn này chánh thị thuyết minh tiền diệt nhất khoa, tiêu thị thiết giới, ý tư chi sở dĩ nhiên. Câu phía trước nói tác thị niệm, câu trước nói rõ vì sao khởi nghĩ thế này. Hai vị cố hạ nửa câu sau nói tại vì sao chớ khởi nghĩ thế ấy, đem nghĩa kinh của đoạn phía trước đến cái chỗ này là càng thêm rõ ràng. Chúng ta chỉ đem cái ý nghĩa này nói ra. Phật bảo tôn giả tu Bồ Đề, phàm là danh tự bảo, bên dưới đều là lời khai thị quan trọng. Danh tự bảo là nhắc nhở ông đặc biệt chú ý. Như nhược tác thì niệm, nhược là giả thiết. Nếu như ông có cái ý nghĩ như vậy, người phát tâm A Đậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề, đây chính là lời mà tôn giả nói ở phần trước khai kinh. Người thiện nam, người thiện nữ phát tâm A Đậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề, phát tâm vô thượng Bồ Đề. Người phát cái tâm lớn này, nói các pháp đoạn diệt. Đương nhiên đây là không có cái sự diệt này, đây là giả thiết. Phần trước nói tác thị niệm, khởi nghĩ gì vậy? Chính là khởi cái ý nghĩ này, nói các pháp tướng đoạn diệt. Nói thật ra người có cái quan niệm sai lầm này không phải không có. Nếu như không có thì Phật việc gì phải nói chứ. Thật sự là có. Nói thật ra hiện đại những nhà khoa học này, cái mà họ phát hiện là gần giống tướng đoạn diệt. Tất cả pháp không sanh, nhưng mà phải biết tất cả pháp cũng không diệt. Nó không sanh, đó là giống như đoạn diệt, phía sau có không diệt, là tướng tương tục, là nhìn sai ở trong tướng tương tục rồi. Nhìn thấy cái tướng đó biến đổi rồi, cho rằng nó đoạn diệt rồi. Thí dụ cái bày ngay trước mắt chúng ta, chúng ta thấy người này chết rồi, liền cho rằng đoạn diệt. Thực ra họ không phải chết, họ chỉ là chuyển biến. Họ biến đến một cái cảnh giới khác rồi. Tướng có thể biến, không thể diệt. Họ biến thành cái tướng khác rồi, chúng ta liền bảo cái tướng này chết rồi, cái tướng kia sanh rồi, cái tướng này diệt rồi. Chúng ta liền sanh ra loại nhận thức sai lầm này. Đây là một cái quan niệm sai, không phải quan niệm đúng. Cho nên khuyên rằng tôn giả mà tác thị niệm là ông chớ khởi cái ý nghĩ này. Dưới đây nói hai vị cố phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề giả, nghi nơi pháp không nói tướng đoạn diệt. Pháp vô thượng Bồ Đề là người giác ngộ, họ là người giác ngộ chánh giác, thì đâu có thể nhìn sai chân tướng sự thật được. Vì sao lại có thể nói sai được? Họ không có nhìn sai thì đương nhiên là không thể nói sai rồi. Nói sai là do nhìn rồi, là thật sự hiểu sai. Ý nghĩa đến chỗ này càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng tỏ. Ý nghĩa của đoạn này rất dài, cũng rất sâu, rất rộng.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.